Tôi xin tuyên đọc lời của Đức Chúa Trời trong sách Cô-rinh-tô nhất, đoạn 12 từ câu 12 đến câu 20. Thân và chi thể Đấng Christ. Vả như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Đấng Christ khác nào như vậy? Vì chân chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-rét, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ đều đã chịu phép bắp tem chung một thánh linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa. Thân cũng chẳng phải có một chi thể, bèn là nhiều chi thể. Nếu chân rằng vì ta chẳng phải là tai nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi đó chân không có phần trong thân. Và nếu tai rằng vì ta chẳng phải là mắt nên ta không thuộc về thân, thì tai chẳng phải bởi đó không có phần trong thân. Ví bằng cả thân đều là mắt thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai thì sự ngửi ở đâu? Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định. Nếu chỉ có một chi thể mà thôi thì cái thân ở đâu? Vậy có nhiều chi thể song chỉ có một thân. Amen. Mời hội thánh an tọa.
Kính thưa hội thánh, sáng hôm nay khi đến nhà thờ làm tôi rất là cảm động, thấy phép lạ của Chúa đã xảy ra trong những tuần lễ vừa qua. Sáng hôm nay ông Tấn có mặt ở đây là cả một phép lạ, tại vì ngày Chủ nhật ngày 30 Tây, chúng ta tạ ơn Chúa. Chủ nhật ngày 30 Tây tháng 6 thì con trai của ông là ông bác sĩ Tường gọi điện thoại nói mục sư tới cầu nguyện gấp rút, ba tôi sắp đi rồi. Và trong lúc cầu nguyện thì ông bác sĩ Tường cũng quỳ gối xuống, sau khi đọc kinh thánh các thánh ca rồi bác sĩ Tường, con của ông Tấn, cũng quỳ xuống cũng cầu nguyện rồi cũng khóc. Lần đầu tiên nghe nói là ông khóc, nhưng mà tạ ơn Chúa sau khi cầu nguyện xong xuôi rồi, chị Luân, chị Lệ, mấy người cũng có tới đó, cầu nguyện nói thôi bắt đi bình an, cái tự nhiên ông Tấn ông thở hắt ra một cái, ông lăn qua cái ông ngủ, bắt đầu ngủ ngáy khò khò, tại thấy thôi mọi sự đều ok, bắt đầu ngáy rồi. Tạ ơn Chúa. Qua thứ hai, lúc mà nói chuyện thì ông Tấn nói chào một sư Sơn, rồi ông lăn ra ông ngủ khò luôn. Rồi thứ ba, tới thứ tư, anh Hiền, chị Thu đi thăm thấy ngồi dậy được, và tạ ơn Chúa sáng hôm nay. Cái đây là cái bằng chứng sống trong cái sự thờ phượng của con cái Chúa. Đôi khi chúng ta phải thấy những cái phép lạ Chúa làm, dù rằng ông lớn tuổi, nhưng sự hiện diện của ông Tấn sáng hôm nay là cái lời chứng sống để chúng ta có sự coi như là tạ ơn Chúa, để có sự khi mà gặp gỡ với nhau trong đền thờ của Chúa để cùng nhau thờ phượng Chúa, đó là phước Chúa ban cho. Tạ ơn Chúa thật nhiều. Kính thưa quý ông bà anh chị em, một người mục sư giáo sĩ đã qua đời là cái người mentor, hay là cái người giúp đỡ tôi trong lúc học hỏi lời của Chúa, cũng giống như đi vào trong chức vụ, tức là mục sư tiến sĩ Tôn Thất Bình. Thì lúc đó, lúc mà khi mà làm việc chung với ông, thì tôi hỏi làm sao để mà điều hành hội thánh. Thì nếu nhớ quý ông bạn cho em biết, ông là về chứng đạo sâu rộng. Nhưng mà trong hội thánh Omaha, thì ông kể lại, nếu mà hội thánh được vững mạnh và đạt được mục tiêu truyền giáo khắp nơi trên thế giới, thì hội thánh đó phải là hội thánh thờ phượng. Hội thánh đó phải là hội thánh gọi là tôn cao đấng cứu rỗi, tôn cao Chúa Giêsu Christ. Khi mà hội thánh tôn cao được Chúa Giêsu Christ, không những chỉ vào ngày Chủ nhật không thôi, mà mỗi ngày trong tuần lễ, tức là con cái Chúa sau khi đi ra khỏi đền thờ tiếp tục thờ phượng Chúa, thì lúc đó cái sự trang bị thánh đồ mới có thể xảy ra một cách tốt lành được. Thì kế tiếp mới là truyền giáo cho người lạc mất, mới có thể xảy ra một cách toàn diện cả một hội thánh. Chúng ta tạ ơn Chúa trong những tuần lễ trước thì mục sư Nguyễn Linh Ân đến để huấn luyện nâng cấp cho hội thánh trong sự thờ phượng. Và nếu quý vị nhớ cái bài giảng đầu tiên để khởi đầu cho nguyên cả một cái series bài giảng tôn cao Chúa Giêsu Christ của chúng ta, ông giảng về cái đề tài thấy Chúa và thờ Chúa. Rồi kế tiếp thì chúng ta phải hiểu rõ ràng trong cái sự tôn cao đấng cứu rỗi của chúng ta thì Chúa Giêsu phải là đầu hội thánh. Mà nếu Chúa Giêsu không phải là đầu hội thánh, không phải là cái đầu để mà hướng dẫn mỗi con cái Chúa, thì sẽ không hiểu được những dông tố cuộc đời. Tại dông tố cuộc đời nó xảy ra một cách tự nhiên, nó có thể là gieo và gặt, và đồng thời dông tố cuộc đời bởi những thử thách của ma quỷ xảy đến cho cuộc đời. Mà nếu chúng ta không có Chúa Giêsu Christ là đầu của hội thánh, không có Chúa Giêsu Christ là đầu trong cái niềm tin trong gia đình của mình hay là cá nhân mình trong cái cuộc sống, thì chúng ta sẽ đối diện rất là nhiều thử thách. Nhưng đồng thời trong cái sự tôn cao đến cứu rỗi đó, thì hội thánh, nếu mà Chúa Giêsu Christ là đầu của hội thánh, thì hội thánh phải là thân thể sống của Chúa Giêsu Christ là đầu. Chúa Giêsu Christ là đầu. Và trong cái sự thờ phượng Chúa tôn cao đấng cứu rỗi đã có cái sự thông công. Thông công bề dọc, tức là thông công giữa con cái Chúa và đấng Christ với Chúa. Và đồng thời trong cái sự thờ phượng có cái sự thông công với nhau. Để khi quý ông bà anh chị em cùng hòa lòng với ban ca dẫn, dâng lời ca tiếng hát cho ba ngôi Đức Chúa Trời. Cái đó là cái sự thông công, đồng công để cùng nhau ngợi khen Chúa. Và ngay cả lúc mà dâng hiến, đọc kinh thánh để mà hòa lòng với hội chúng để có thể nghe được lời của Chúa. Nhưng trong cái sự thông công, trong cái sự tôn cao đấng cứu rỗi đó, cái sự thông công cần phải được gây dựng. Và cái người đầu tiên trong cái sự gây dựng đó phải là người mục sư. Đó là cái chủ đề của cả bài giảng. Nhưng mà đồng thời nếu mà chỉ mục sư không thì cũng không có đủ trong cái sự tôn cao đấng cứu rỗi đó. Thành ra trong cái sự gây dựng thông công đó cần những người chấp sự hay là trưởng ban, và đồng thời cả hội chúng, tức là mỗi con cái Chúa, tất cả đều phải trở về lại với thờ phượng tôn cao đấng cứu rỗi. Còn nếu không thì chúng ta làm theo những cái mục tiêu cá nhân riêng hay là những cái nhóm riêng, và phước của Chúa sẽ không đổ xuống hội thánh của Ngài. Mà nếu phước của Chúa không đổ xuống hội thánh của Ngài thì con cái, mỗi con cái Chúa sẽ không có được phước. Biến cố cuộc đời sẽ xảy ra, gieo và gặt sẽ tiếp tục xảy ra, những cái tình cờ mà đối diện đó mà không có Chúa thì chúng ta sẽ không có nhận diện được, và đôi khi ma quỷ tới khuấy phá mà chúng ta không có biết. Đó là những điều chúng ta cần phải ôn trở lại trong cái chương trình của hội thánh để chúng ta hiểu tôn cao Chúa Giêsu Christ là gì. Chúa Giêsu Christ phải là đầu của hội thánh. Chúa kêu gọi tất cả con cái của Chúa, những người xa lạ ở khắp nơi, những vùng khác nhau, tự nhiên qua tới bên Mỹ này hay là từ những tiểu bang khác gặp gỡ với nhau, tin nhận Chúa rồi đưa vào hội thánh của Houston ở đây, trong cái thân thể của Chúa. Thành ra Chúa Giêsu Christ phải là đầu của hội thánh. Nếu hội thánh của Chúa mà tới 2-3 cái đầu mà không phải là Chúa Giêsu Christ, thành nó trở nên một cái quái vật chứ không phải là hội thánh của Chúa nữa. Thành ra hội thánh trong kinh thánh, định nghĩa trong kinh thánh, Chúa Giêsu Christ phải là đầu của hội thánh. Mục sư, chấp sự không thể nào thay đổi được con người hay từng cá nhân của con cái Chúa được. Nhưng chỉ có thể truyền đạt lời của Chúa và cầu nguyện Chúa, Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa mà Chúa Giêsu Christ là đầu đó, thì lúc đó mới có thể thay đổi được con người. Con người không thể thay đổi con người. Chúng ta cần quyền năng của Chúa qua sự vận hành của Đức Thánh Linh để hiểu được lời của Chúa, để có thể thay đổi cái trái tim con người và trái tim của mỗi con cái Chúa. Lòng người mục sư bao giờ cũng muốn con cái Chúa được phước, gia đình con cái Chúa được phước. Nhưng nếu Chúa Giêsu Christ không phải là đầu của hội thánh, Chúa Giêsu Christ không phải là đầu trong cái niềm tin của quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu Christ không có phải là người là đầu trong gia đình của quý ông bà anh chị em, thì sẽ sống đau khổ triền miên, không có lối thoát. Hội thánh là cái thân thể sống. Lời trong Corinto dạy dỗ rất là hay để nhắc nhở hội thánh Corinto. Hội thánh Corinto ngày xưa cũng lộn xộn vô cùng, đủ thứ chuyện xảy ra hết đó. Cái hội thánh đó không phải Chúa Giêsu phải là đầu, mà có thêm ông thầy này, ông thầy kia, người này người kia, Apollo, Phaolô, rồi cãi nhau tùm lum tà la hết cả. Rồi trong hội thánh có những cái tật xấu, rồi những cái cố tật xảy ra trong đó, rồi đủ thứ lộn xộn xảy ra trong hội thánh Corinto. Thành ra chúng ta học hỏi hội thánh Corinto để chúng ta học được những cái bài học vô cùng quý giá để gìn giữ hội thánh Houston, để giúp đỡ hội thánh Houston lớn lên đi đúng theo lời đường hướng của Chúa, cái chương trình của Chúa và đúng theo lời của Chúa dạy. Hội thánh là thân thể sống của Chúa, chỉ có hai điều chúng ta cần phải nhớ. Thứ nhất là sự hiệp nhất, the unity. Lời của Chúa rất là hay, nói rằng và như thân là một. Hội thánh của Chúa không phải nào mà có hai cái thân ở trong đó, chỉ có một mà thôi. Nhưng mà có nhiều cái chi thể, và như các chi thể của thân, dầu có nhiều nhưng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Và đấng Christ khác nào như vậy. Câu số 13, vì chính chúng ta hoặc người Giu-đa hoặc người Gờ-rét hoặc tôi mà hoặc tự chủ đều đã chịu pháp tên chung một Đức Thánh Linh. Thì quý ông bà chị em tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, chịu để Chúa ngồi trên cái ngai lòng của mình. Ngay cái giờ phút quý ông bà chị em làm điều đó, quý ông bà chị em được bắp tên chung một Đức Thánh Linh. Thành ra không có vấn đề tôi có Thánh Linh này, anh có Thánh Linh kia, không có. Chúng ta bắp tên chung chỉ có một Đức Thánh Linh mà thôi. Mà nếu mà thật sự là mấy bác tin chung một thánh linh thì sao? Thì hiệp lại là một thân. Thành ra trong hội thánh có hai thân, chỉ có một thân, gọi là hội thánh của Chúa. Và chúng ta tôi đều chịu uống chung một Đức Thánh Linh nữa. Câu số 14, thân cũng phải có, chẳng phải chỉ có một chi thể bằng nhiều chi thể. Lời Phaolô muốn nhắc nhở hội thánh Corinto và hội thánh chúng ta như thế nào? Nhắc nhở rằng cái thân hay là hội thánh cho Chúa chỉ huy, chỉ có một cái đầu là đấng Christ. Thành ra Chúa Giêsu Christ hay đấng Christ chúng ta không có thể nào bị chia rẽ. Thân thể của Chúa phải hiệp nhất, mà nếu mà hiệp nhất thì sẽ có sự khỏe mạnh hay là sống khỏe mạnh. Cái hội thánh sẽ sống động khi có Chúa Giêsu Christ điều hành và hướng dẫn. Thành ra sức sống của hội thánh có được khi Chúa Giêsu Christ là đầu của hội thánh. Cái sức sống của hội thánh sẽ hao mòn, sẽ kiệt quệ khi Chúa Giêsu Christ không phải là đầu của Ngài. Tại nếu Chúa Giêsu Christ không phải là đầu của Ngài thì hội thánh của Chúa có đủ thứ sứ mệnh cả, chứ không phải là sứ mệnh mà Chúa giao phó. Chúa giao phó sứ mệnh cho hội thánh là gì? Ai còn nhớ không? Hãy đi, đại bản lĩnh của Chúa, hãy đi dạy dỗ, tức đi làm chứng cho muôn dân trở nên môn đệ ta. Rồi sau nữa, nhân danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh làm phép báp têm cho họ. Rồi sau nữa, đó, dạy họ tất cả hay là mọi điều mà Chúa đã dạy dỗ cho hội thánh của Chúa. Mọi điều, chứ không phải chỉ có một điều hay là điều tôi thích thì tôi dạy, không có. Nói dạy hết mọi điều. Nhưng mà cái kết quả, cái mục tiêu cuối cùng mà của hội thánh là phải đi làm chứng, truyền giáo, mang người về với Chúa, mở rộng vườn quốc Chúa. Nếu hội thánh của Chúa làm đúng theo cái sứ mệnh của Chúa thì cái kết quả cuối cùng phải đi dạy dỗ muôn dân, làm muôn dân trở nên môn đệ ta. Rồi cái vòng tròn đào tạo những người này, rồi tiếp tục làm công việc Chúa. Thật ra Chúa giao cho hội thánh của Chúa cái sứ mệnh là như vậy. Và nếu chúng ta làm đúng cái sứ mệnh Chúa giao cho thì chúng ta sẽ hội thánh của Chúa được phước. Khi con cái Chúa không có chú trọng vào cái sứ mệnh Chúa giao cho hội thánh thì hội thánh sẽ mai một. Hội thánh sẽ không có năng lực của Chúa. Bởi vì khi mà không có làm theo cái sứ mệnh của Chúa thì cái năng lực của hội thánh sẽ bị kiệt quệ, bởi vì các con cái Chúa hay hội thánh sẽ sử dụng cái năng lực vào những cái công việc tiêu cực hay là có thể đối chọi lẫn nhau. Hội thánh sẽ không còn sức để làm công việc Chúa. công việc Chúa là truyền giáo cho người lạc mất. Thành ra chúng ta nếu mà không có sự tôn cao đấng cứu rỗi trong cái sự thờ phượng Chúa, không có đào tạo môn đồ thì sẽ không làm được cái công việc là truyền giáo cho người lạc mất. Tôn cao đấng cứu rỗi, đào tạo môn đồ hay là coi như là trang bị thánh đồ truyền giáo cho người lạc mất, đó là tóm gọn cả một cái sứ mệnh mà Chúa giao phó cho hội thánh của Ngài. Thành ra cái sự hiệp nhất vô cùng quan trọng cho cái chiến trận thuộc linh và cho sự truyền giáo hiệu quả. Nếu quý ông bà anh chị em không có rõ, con cái Chúa không có rõ về cái sứ mệnh Chúa giao cho cá nhân của mình, tôi biết chắc chắn rằng cái chiến trận thuộc linh trong cái đời sống cá nhân của quý ông bà anh chị em, trong cái đời sống gia đình của quý ông bà anh chị em sẽ thua. Tại khi đi ra trật ra ngoài cái sứ mạng của Chúa thì cái chiến trận thuộc linh đó không có Chúa. Mà nếu mà không có Chúa gìn giữ bảo vệ, đau khổ triền miên. Hội thánh chỉ có thể làm được điều này khi con cái Chúa hiệp nhất, trung tín trong mọi sự, trong sự thờ phượng, trong sự học hỏi lời của Chúa, trong sự dâng hiến, vân vân và vân vân, giữ sự học hỏi tất cả những điều đó thì mới có thể làm được cái sứ mệnh Chúa giao phó cho. Ý của Phaolô muốn nói gì? À đây, cái sự hiệp nhất đầu tiên trong hội thánh phải được bày tỏ qua sự thờ phượng Chúa. Sáng hôm nay khi quý ông bà anh chị em đến đền thờ của Chúa để cùng nhau thờ phượng Chúa, quý ông bà anh chị em có cùng hiệp nhất trong cái sự thờ phượng Chúa hay không? Nếu Chúa Giêsu là đầu của hội thánh họp lại, con cái Chúa họp lại với nhau để cùng nhau tôn cao đấng cứu rỗi, tức là sự thờ phượng, thì phải có sự hiệp nhất trong sự thờ phượng. Chúa Giêsu Christ phải được tôn cao trong cái giờ thờ phượng mà chúng ta tụ họp lại với nhau tuần một lần, trong cái lời ca tiếng hát, bài ca tôn vinh chúc tụng, và đồng thời có cái sự vui mừng. Tiếng của Chúa Giêsu mà người nào người nấy buồn quá, tiếng không có nổi. Ra khỏi đền thờ này tiến tới bước Giêsu, tại trong đền thờ này là một cái khuôn viên để chúng ta được nâng đỡ, được khích lệ, được sự vui mừng, được sự mạnh mẽ. Ra khỏi đền thờ này trong 5 ngày mà tiến bước với Chúa Giêsu mà rầu quá tiếng không nổi đâu. Thành ra trong cái sự thờ phượng đó, chúng ta tôn ca bài ca tôn vinh chúng tôi vui mừng, bởi vì chúng ta biết rằng tuần một lần con cái Chúa họp lại với nhau, có Đức Thánh Linh hiện diện để mà trong cái sự một cái một hội chúng như vậy thì có cái sự khích lệ nâng đỡ nhau. Không phải tất cả những người nào buổi sáng nay đến sự thờ phượng Chúa đều là coi như là có sự hâm hở hồ hởi cao như thế này, cũng có như một số người có sự buồn bã. Nhưng mà bởi vì sự nóng nảy thờ nâng đỡ nhau đó, quý ông bà anh chị em nâng đỡ những người đang bị sự thử thách mà quý ông bà anh chị em không biết có cái sự thờ phượng. Đó là cái sự nâng đỡ lẫn nhau là như vậy. Trong cái lời cầu nguyện và lời của Chúa được rao giảng trong cái sự sức dầu của Đức Thánh Linh, tôi cầu nguyện rất là nhiều để ban ca dẫn hướng dẫn hội chúng để cùng nhau thờ phượng Chúa trong cái sự ngợi khen Chúa đó. Ban ca dẫn còn được dầu của Đức Thánh Linh, được sức dầu bởi Đức Thánh Linh. Con cái Chúa sau khi thờ phượng sau còn được sức dầu của Thánh Linh của Chúa để có sự mạnh mẽ để cái tuần tới đây đi làm việc, có sức của Chúa nhớ lại tuần lần mình họp nhau trở lại để cùng nhau thờ phượng Chúa trong cái sự nâng đỡ đó. Và có những cái lời chứng đôi khi không có cần thiết lên đây để mà nói, nhưng mà sáng hôm nay chúng ta có cái lời chứng sống Chúa cứu ông Tấn đây ra khỏi cái sự chết đó. Đó là những cái lời chứng sống chúng ta thấy, nghe những cái lời chứng để chúng ta kinh nghiệm được cái sự cả thể, cái công việc tuyệt vời Chúa làm. Mà đôi khi nếu có thiếu những cái lời chứng đó, chúng ta không có hiểu được việc Chúa làm. Nhưng mà Chúa cho những cái điều nhỏ nhỏ như vậy chúng ta thấy để nâng đỡ tinh thần của con cái Chúa. Thành ra hội thánh sẽ được thêm năng lực, bởi vì người của Chúa hay là con cái của Chúa sẽ được thêm tinh thần và sự nâng đỡ nhau trong cái sự thờ phượng đó. Mà bởi cớ như vậy thì người lạc mất sẽ tìm đến cái sự cứu rỗi, sẽ được sự cứu rỗi. Đó là cả một cái sự thờ phượng mà chúng ta nói đến. Là đó, cái sự thờ phượng phải được tràn đầy Đức Thánh Linh, được Đức Thánh Linh của Chúa hướng dẫn và Chúa hiện diện trong cái giờ thờ phượng. Đó lý do tại sao mục sư Nguyễn Linh Ân ôn lại cho con cái Chúa, phải thấy Chúa mới thờ phượng Chúa được. Nếu mà thấy người, chúng ta không có thờ phượng Chúa được. Chúng ta thấy người, đôi khi chúng ta người hát dở hát hay, nhưng mà bởi thấy Chúa mới dâng được cái lời ca tiếng hát của mình. Bởi vì thấy Chúa thì chúng ta mới dâng hiến trong cái sự vui mừng. Dâng hiến là một phần của sự thờ phượng. Nếu con cái Chúa mà dâng hiến mà không có sự chuẩn bị, không có sự vui mừng, bắt đầu là thấy mệt rồi đó. Về nhà là thấy là cũng có cãi lộn với vợ con mình, hay phải là chồng con mình, dâng ít dâng nhiều, bởi vì thiếu cái sự chuẩn bị trong đó. Nhưng mà trong dâng hiến cũng là cả một cái sự vui mừng mang cái của lễ tới dâng hiến cho Chúa. Và ngay cả những người hướng dẫn, những người tiếp tân, trong cái sự vui mừng để mà cùng nhau phục vụ Chúa, người đọc kinh thánh có sự chuẩn bị, vân vân và vân vân. Bởi vì Chúa hiện diện. Mới vừa rồi đây, thành phố Houston có tổ chức, rồi cũng có mời một số người đến tham gia. Mình mới nói là ông City thôi, ông Mayor thôi, ông Major thôi. Ông tổ chức một cái event, có mời một số con cái Chúa tới, rồi nói chuyện, phỏng vấn, rồi đủ thứ. Ông mời lúc 10 giờ, mà người này thức dậy từ hồi 5 giờ sáng để chuẩn bị tóc tai, đồ đạc, ủi, đủ thứ hết. Tại vì nói cho được 1-2 phút gì để nói, chuẩn bị ngày này qua kia để nói trong vòng có 60 giây. Mình mới nói là cái này là ông mayor thôi, major thôi, ông thị trưởng của thành phố Houston thôi. Mà chuẩn bị mấy tuần lễ, 5 tiếng đồng hồ, 10 giờ mà 5-6 giờ sáng đã thức dậy để chuẩn bị rồi. Huống chi chúng ta đến thờ phượng Chúa, vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, đấng tệ trị, đấng hằng hữu, tự hữu, đấng năng quyền, một đấng vĩ đại. Sự chuẩn bị đôi khi quá hời hợt. Ông Tổng thống Trump, giả đò như ông Tổng thống đi, tuần tới này mời quý vị đến tòa Bạch Ốc, cho 3 phút để nói chuyện với họ. Quý vị vui mừng, có thể chắc là phải chuẩn bị không biết bao nhiêu ngày giờ, có thể đi ra hất tóc hất tai sạch sẽ đẹp đẽ. Nếu mà nữ thì chắc phải đi làm đẹp, làm lại móng tay, móng chân, vân vân là vân vân. Mấy ông đôi khi bây giờ cũng ra làm móng tay nữa để gặp Tổng thống nước Mỹ không thôi, mà cũng cho có hai vài phút mà chuẩn bị tới cái mức như vậy, huống chi đến gặp gỡ Chúa đấng toàn năng, đấng vĩ đại, vua trên muôn vua, Chúa minh Chúa, đấng có giá trị sắp triệu triệu lần ông Tổng thống nước Hoa Kỳ này, của cường quốc. Quý vị về suy nghĩ, lượng giá lại cái sự tôn cao đấng cứu rỗi của quý vị như thế nào. Thành ra cái sự thờ phượng được ơn khi có sự chuẩn bị từ mỗi con cái Chúa, tức là từ hội chúng, chuẩn bị ban tiếp tân, chuẩn bị biệt thánh ca, chuẩn bị ban ca dẫn, ban tiệc thánh, ban dân hiến, người đọc kinh thánh. Quan trọng vô cùng chuẩn bị cái tấm lòng, phải chuẩn bị một cách kỹ lưỡng. Thành ra chuẩn bị. Quý ông bạn chị em đi làm, cứ tưởng tượng đi, chuẩn bị một cái bữa họp, chuẩn bị, làm không có đàng hoàng, boss fire, cũng chi gặp gỡ Chúa của chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa trong cái ân điển của Chúa. Chúa ngó lơ, Chúa nói mệt quá, tôi ta đi chỗ khác. Thành ra đôi khi sự thờ phượng Chúa, không có Chúa hiện diện. Mỗi lần mà tôi lên trên đây tôi cầu nguyện đó, Chúa hiện diện trên trong cái đền thờ này, tôi run như cầy sấy vậy đó. À, nếu một sư sơn mà không có chuẩn bị kỹ lưỡng trong tấm lòng của ông, không có chuẩn bị kỹ lưỡng, nó chú hiện diện ra phòng nhóm này, cái tự nhiên chung, thành ra cục ro. Trong cái ân điển của Chúa, Chúa còn yêu thương quý ông bạn chị em, Chúa ngoảnh mặt làm lơ, dù rằng chúng ta bất toàn trong cái sự chuẩn bị thờ phượng Chúa. Chúa đẹp lòng sự thờ phượng khi tâm linh, cái chất lượng thờ phượng của toàn thể hội chúng được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng để cùng nhau tỏ bày sự thông công với Chúa, thông công với nhau, có nghĩa rằng là cùng nhau thờ phượng Chúa trong cái ý nghĩa lời của Chúa dạy như vậy. Đó là cái sự hiệp nhất. Cái điểm kế tiếp của hội thánh đa dạng. Lời của Chúa rất là hay. Thân, tôi đọc này rồi, những cái câu này, câu số 18. Thân cũng chẳng phải là một chi thể, bèn là nhiều chi thể. Nếu chân rằng ta chẳng phải là tay, nên ta không thuộc thân, thì chẳng phải bởi chân không có phần trong thân. Và nếu tay rằng vì ta chẳng phải là mắt, nên ta không thuộc về thân, thì tai chẳng phải bởi đó không có phần trong thân. Ví bằng cả thân đều là mắt, thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân là tai, sẽ ngửi ở đâu? Câu số 18. Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân, chúng ta ban cho mỗi chi thể một địa vị, cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định. Và vân vân và vân vân. Quý vị có thời giờ về đọc hết. Thành ra, Chúa mang mỗi con cái Chúa hợp lại với nhau trong cái đền thờ của Chúa, đưa vào hội thánh của Chúa những con người khác nhau. Quý ông bà anh chị em cứ nhìn lẫn nhau đi, không có ai giống ai hết cả. Có người, nếu mà người Việt Nam thì nói là người ở miền Trung, người miền Bắc, người miền Nam. Mà nếu mà người miền Trung thì cũng còn phân biệt là người Huế, người Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Thừa Thiên, vân vân, Phú Yên, Bình Định, vân vân và vân vân, Khánh Hòa, vân vân và vân vân. Ngay cả người mình còn phân biệt như vậy. Rồi đến bằng người Mỹ thì có Mỹ trắng, Mỹ đen. Rồi có người Africa nói tiếng Tây, người Africa nói tiếng Anh, người Africa nói tiếng Swahili, vân vân và vân vân, khác nhau. Cái đó là cái điểm tuyệt vời của hội thánh, là nó Chúa mang những con người khác nhau trong cái chương trình lớn của Chúa. Và chúng ta phải thấy được cái chương trình lớn của Chúa. Tại sao hội thánh West Houston không phải chỉ là người Huế không thôi, nhưng mà có người Đà Nẵng, có người Bắc, người Hà Nội, có người miền Nam, có người nói được tiếng Mẹ, vân vân và vân vân, những con người khác nhau để nằm trong cái chương trình lớn của Chúa, cái master plan của Chúa để xây dựng hội thánh của Chúa. Đó là cái điều vô cùng quan trọng đôi khi chúng ta quên. Thành ra cái thân có nhiều chi thể và tất cả chi thể đều quan trọng trong cái sự kêu gọi và đặc để của Chúa. Mỗi người trong hội thánh của Jesus, trong hội thánh chúng ta, Chúa kêu gọi khác nhau, của Chúa đặt trong cái địa vị khác nhau để cùng nhau phục vụ Chúa. Thành ra cái tay, cái chân không có thể nói là mình quan trọng hơn cái tay. Và cái tai không có thể nói là mình kém quan trọng bởi vì không có phải là mắt. Cái địa vị hay cái chức vị khác nhau. Thành ra trong cái câu 18 chúng mới nói, nhưng bây giờ Chúa đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi chi thể cái địa vị theo ý của Ngài. Theo ý của Chúa, lấy làm tốt mà chỉ định. Đôi khi chúng ta quên cái chỗ này, thường thường mình theo ý của tôi không à? Những ý của Chúa trong cái sự kêu gọi là gì? Đó. Thành ra quý ông bà anh chị em và tôi, mình biết rằng không có một cái chi thể nào, hay là không có thể một người nào có thể làm hết mọi cái nhu cầu cần thiết trong cái thân thể, hay là mọi cái nhu cầu cần thiết trong cái hội thánh của Chúa. Và không có một cái chi thể nào, hay là không có một cái người nào là toàn cái thân thể, hay là không có một cái người nào có thể nói là tôi là hội thánh. Không có. Nhưng mà tôi là một chi thể của hội thánh thì có, nhưng mà tôi không phải là hội thánh. Cái điều này chỉ có thể xảy ra. À, điều gì? Cái này tự nhiên trong đầu tôi nó có những cái điều gì có thể xảy ra khi cả thân thể chỉ là con mắt? Tức là tự nhiên cả thân thể con mắt thì nó tròn như thế này, thì cái lúc đó con mắt nó chỉ lăn. Qua cái cuộc đời nó lăn như vậy, thấy nó lạ lùng, nó kỳ cục. Nếu mà thân thể mà chỉ là con mắt tròn lăn vậy thôi đó, thì làm sao mà nghe được, làm sao mà ngửi được, làm sao mà nếm được. Thành nó thiếu đi những cái thú vị mà Chúa tạo dựng cái thân thể, hay là cái thú vị của Chúa tạo dựng hội thánh của Chúa. Mỗi chi thể đều là cần thiết. Mỗi con cái Chúa hay là mỗi hội viên của hội thánh đều là cần thiết. Nếu không thì cái thân thể sẽ trở nên tàn tật. Nếu không thì cái thân thể sẽ trở nên bệnh hoạn. Nếu hội thánh của Chúa không phải là tổng hợp của tất cả mọi người, mọi chi thể, trong cái sự kêu gọi trong những cái phần hành khác nhau, thì cái hội thánh đó gọi là cái hội thánh tàn thật hay là hội thánh bệnh hoạn. Nếu mà nhìn một thể khác, cái hội thánh có rất là nhiều chi thể nhưng mà nhiều chi thể không có hoạt động thì sao? Thì cái hội thánh đó gọi là hội thánh bệnh tật. Bệnh, quý ông bà anh chị em, cách đây mấy tuần tôi bị hơi bị cúm chút xíu, cái đầu nó nhức, cái bắp thịt nó rên, nói thì nó khan, đi thì nó ê ỏi. Lúc đó mới hiểu rõ được mỗi cái chi thể đều quan trọng. Đứng đây lúc mà bị như vậy, đứng như thế này mà nước mắt nó cứ chảy dòng dòng hoài, thành ra cứ mờ, không có rõ. Mới thấy rằng mỗi chi thể, mỗi con cái Chúa trong hội thánh là chi thể thuộc hội thánh, đều quan trọng cả, đều cần thiết cho nhau. Đó lý do tại sao mỗi con cái Chúa, dù ít hay nhiều, cần phải giữ phần trong cái thân thể của Chúa qua các mục vụ. Mà nếu mà không biết phục vụ nào, cái điều đầu tiên dễ dàng nhất cho mỗi con cái Chúa, làm chứng về Chúa Giêsu Christ. Cái đó cái điều dễ nhất. Vỗ bán hát là bắt đầu khó rồi, phải biết giọng, phải biết hát, phải biết âm nhạc. Cái điều dễ nhất cho mỗi con cái Chúa, nếu mà không biết làm điều gì trong hội thánh cả, chưa có tham gia một vụ nào khác, thì tối thiểu phải biết làm chứng về Chúa Giêsu Christ. Tại sao? Tại vì làm chứng không phải là một cái ân tứ, nhưng mà hát hay là dạy kinh thánh, đó là phải có cái ơn. Làm chứng không phải là một cái ân tứ, nhưng mà làm chứng nói lên được tại sao tôi tin Chúa. Nếu mà mình tin Chúa, mình phải nói được tại sao tôi tin Chúa. Nếu mà nói được tại sao tôi tin Chúa cho một người khác, đó là làm chứng, để đem người với chứng. Cái đó là cái điều dễ nhất. Rồi cái sau đó cầu nguyện Chúa để khám phá cái ân tứ của mình. Đó, khám phá cái ân tứ của mình là như thế nào. Nếu mà quý ông bà anh chị em cần khám phá những ân tứ mình có, tôi có những cái tài liệu như vậy để mà giúp đỡ, để mà khám phá cái ân tứ để làm đúng việc, đúng người, đúng việc, đúng chỗ, thì tự nhiên cái sự phục vụ Chúa nó sẽ thoải mái, nó nhẹ nhàng, nó không gọi là gánh nặng. Bất cứ con cái Chúa nào phục vụ bất cứ cái ban ngành nào trong hội thánh mà cảm thấy nặng nề, mệt mỏi, về nhà cãi lộn với vợ, mắng con, vân vân và vân vân, cãi lộn với anh em mình trong hội thánh, xét lại có đúng cái sự kêu gọi, đúng cái ân tứ mà Chúa đặt để trong cái công việc hay là trong cái chức vụ Chúa giao cho hay không. Nếu mà phục vụ Chúa và về cãi lộn, nếu đặng chồng phục vụ Chúa về cãi lộn với vợ, khuyên đừng ở đây làm. Vợ phục vụ Chúa về cãi lộn với chồng, về mắng con, đừng có làm. Có thể làm trật cái ân tứ, cái chỗ mà Chúa đặt để. Bởi vì khi mà chúng ta tôn cao đứng cứu rỗi phục vụ Chúa là có cái sự thỏa lòng, cái sự vui vẻ trong đó. Quý ông bà anh cho em biết, tôi sẽ cố gắng nói nhanh để mà kết luận. Tại vì nhà chúng tôi có trồng cây, trồng rau, tôi mới khám phá ra rằng trong một cái cây hay trong một cái rau, cây rau đó không có cái lá nào giống cái lá nào cả. Ngày xưa tôi nghĩ rằng là không có một cái snowflake nào giống cái snowflake nào. Bây giờ mới khám phá ra ngay cả cái cây rau răm, rau thơm bứt ra không có cái lá nào giống cái lá nào cả. Dù rằng là trong một cây, huống hồ chi hội thánh của Chúa, Chúa gom góp tất cả những người xa lạ trước khi tin Chúa, khi tin Chúa vào, Chúa đưa vào hội thánh. Thành ra chúng ta phải tạ ơn Chúa. Trong hội thánh của Chúa, con cái Chúa không có ai giống ai cả, không có ai thuyên trong cái này cả. Nhưng mà chúng ta có một cha, chúng ta có sự cứu rỗi, chúng ta có Chúa Giêsu Christ để gắn bó chúng ta trở lại. Và có cái sự cá biệt trong cái đa dạng đó, mỗi con cái Chúa khác nhau. Và Chúa nhắc nhở trong cái sự đa dạng cá nhân đó, đừng có vì cái cá biệt trong cái sự đa dạng đó mình dằn vặt lẫn nhau. Cái này có cái bể nó vô, giống như cái bàn tay nó bóp. Nếu mà sai trật, nó đau cả cái thân thể của Chúa. Và đồng thời phải biết rằng trong cái sự đa dạng đó, chúng ta có sự nương cậy vào nhau. Những cái hình, nếu mà cái cục đá đứng riêng thì không có cái gì cả, nhưng mà tất cả gom lại với nhau trong cái sự liên hệ, nó trở nên một điều rất là tuyệt vời trong cái hội thánh của Chúa. Thành ra mỗi cái chi thể đều khác nhau. Cái tai là để nghe, cái tai nhận cái mệnh lệnh từ đầu, cái mắt để thấy, cũng mắt nhận cái mệnh lệnh từ đầu. Mỗi chi thể đều nhận cái mệnh lệnh từ đầu. Và mỗi con cái Chúa trong hội thánh của Chúa nhận cái mệnh lệnh từ Chúa Giêsu Christ để phục vụ Chúa trong cái mục vụ mà Chúa đặt để trong cái hội thánh của Chúa. Mỗi con cái Chúa phải nhận cái sự hướng dẫn từ Đức Thánh Linh mỗi ngày trong cái đời sống để mà phục vụ, để làm sáng danh Chúa và hội thánh của Ngài. Tại vì chúng ta chỉ gặp nhau một tuần một lần, 6 ngày đi ra ngoài kia, phải nhờ cái Chúa hướng dẫn. Và quý ông bà, tôi cho cái thí dụ để mà kết luận nữa, phải tùy thuộc vào nhau đó. Thành ra mỗi cái chi thể phải chịu trách nhiệm liên đới nhau trong cái thân thể. Thành ra cái câu nói, ý tưởng của tôi, cái việc tôi làm là cái việc của tôi, không có liên hệ gì tới anh, có thể sẽ làm cho cái thân thể của Chúa được suy yếu. Nhưng mà chúng ta phải suy nghĩ, đổi cái lối suy nghĩ lại như thế này. Cái việc tôi làm có thể ảnh hưởng đến anh chị. Cái việc của anh chị làm có thể ảnh hưởng đến tôi, trong cái niềm tin của tôi. Chúng ta suy nghĩ như vậy thì chúng ta mới có thể điều chỉnh trở lại cái đời sống tâm linh và cái công việc mình làm. Mỗi con cái Chúa đều là chi thể của nhau, phải trách nhiệm với nhau. Mỗi chi thể đều cần nhau. Tôi cần anh, chị, anh chị cần tôi. Phải yêu thương, gìn giữ nhau. Phải hỗ trợ lẫn nhau, chăm sóc và gây dựng cho nhau thì hội thánh mới có thể mạnh được. Chúa Giêsu, khi mà Chúa Giêsu là đầu của hội thánh, Ngài sẽ phối hợp và chăm sóc cho cái chi thể của hội thánh, và hội thánh sẽ trở nên hội thánh lành mạnh để làm trọn cái sứ mệnh Chúa giao phó cho. Lời của Chúa nhắc nhở trong cái sự cầu nguyện, chúng ta phải tôn cao đấng cứu rỗi, tức là Chúa Giêsu Christ, trong sự thờ phượng. Có nghĩa rằng chúng ta phải có sự hiệp nhất, dù rằng mỗi con cái Chúa đa dạng khác nhau, nhưng trong cái sự hiệp tác làm việc chung với nhau để danh Chúa được cả sáng. Xin kính mời hội thánh đồng đứng lên và tôi xin cầu nguyện. Nếu quý vị có thể đọc chung lời cầu nguyện với tôi như thế này. Kính lạy Chúa Giêsu Christ, con nguyện là chi thể hiệp một trong thân thể Chúa, đúng vai trò và trách nhiệm trong sự kêu gọi của Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, lời của Chúa sáng hôm nay thật là ngọt ngào để nhắc nhở chúng con. Hội thánh của Chúa, Chúa Giêsu Christ là đầu. Và hội thánh của Chúa nếu muốn là thân thể sống động của Chúa, với Chúa Giêsu Christ là đầu đó, thì chúng con cần có sự hiệp nhất, dù rằng chúng con khác nhau trong cái sự đa dạng mà Chúa đặt để trong hội thánh của Ngài. Con nguyện rằng chúng con cùng nhau hiệp một trong thân thể của Chúa, để chúng con làm đúng vai trò và trách nhiệm trong sự kêu gọi của Chúa, để danh của Chúa được cả sáng. Và khi ra khỏi đền thờ này, Chúa dùng chúng con trong công việc hàng ngày, và mỗi người xung quanh đều thấy Chúa Giêsu Christ qua sự làm việc, qua cuộc đời của chúng con, để lôi kéo họ đến gần Chúa, để họ có thể tin nhận Ngài qua sự làm chứng của chúng con. Sau giờ này, chúng con sẽ nghe thông cáo, chúng con sẽ giữ sinh nhật của một số con cái Chúa vào tháng 7. Chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau, nguyện cho dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện tâm tình với nhau, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Và xin Chúa cũng ban ơn lại cho các anh chị em, những người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa, để trong mọi sự chúng con luôn luôn biết ơn Ngài. Xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tế trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con, sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng của hội thánh của Chúa, khi ra khỏi đền thờ thì có sự hiệp một, có sự cầu thay, làm sáng danh của Chúa trong cộng đồng chưa tin Chúa mà chúng con sẽ gặp trong những ngày sắp tới. Và chúng con đồng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.